bữa nay cũng trong cái phần giảng về kinh Pháp Hoa. Ở trước thì chúng tôi đã giảng qua những chi tiết, bây giờ tới cái phần phát yếu toàn bộ. Toàn bộ kinh Pháp Hoa có 7 quyển, 28 phẩm. Để thấy ý toàn bộ, chúng ta nên lượt qua từng phẩm. Một, phẩm tự. Phẩm này chỉ chủ yếu của toàn bộ. Hình ảnh Phật phóng quang từ lông trắng giữa chặn mài, ánh sáng soi khắp trung tâm, không còn phía dưới ánh sáng. Chúng thế chúng sanh trong lục đạo, tạo nghiệp, thọ báo, và thấy chư Phật tu nhân chính quả, giáo hóa chúng sanh vân vân. Đây là kinh biểu tánh giác, tức là kinh chiếu Phật rỗng suốt, không kẹt hai bên, biết rõ nguyên nhân luân hồi sanh tử, tánh giác lời ngôn ngữ và tâm thức suy tư. Cho nên Phật chỉ hiện tướng mà không nói một lời, chỉ căn bản trí mới thấu suốt được tánh giác, vọng thức thì không sao hiểu nổi. Vì thế Đức Di Lặc, tức là tượng trưng cho thức, khởi như Bồ Tát Văn Thù là tượng trưng cho trí, giải thích. Đó là phẩm thứ nhất. Thì quý vị nếu mà có tụng kinh Pháp Hoa thì tự nhiên quý vị thấy lấy làm lạ, tại sao trong kinh Pháp Hoa phẩm tự Đức Phật không có nói một lời, chỉ thấy rằng diễn tả là nói rằng ngài nói cái kinh Vô Lượng Nghĩa Xứ rồi cái ngài nhập định, trong định đó thì ngài phóng hào quang giữa chặng mài, soi khắp mười phương, rồi thấy những cái chúng sanh tạo nhân gì, thọ quả gì, và thấy chư Phật tu nhân gì, chứng quả gì, thấy rõ ràng như vậy, mà tất cả mọi người như không theo hào quang cũng thấy được như vậy. Và khi đó thì ngài Di Lặc làm vị Bồ Tát sắp bổ xứ, là ngài nghi không biết lý do gì mà Phật phóng quang như vậy, mới đem cái việc đó hỏi Bồ Tát Văn Thù. Thì Bồ Tát Văn Thù mới giải thích đây là cái tượng trưng Phật sắp rộng lớn, cái giáo pháp đó hồi đó đến giờ chưa từng nói, chưa từng nghe vân vân. Thì như vậy qua cái hình ảnh đó chúng ta thấy được cái gì? Thật ra nếu mà đọc thường thì chúng ta thấy trong đoạn đó Phật chưa từng nói một câu, mà chưa nói một câu thì nghĩ rằng như vậy tại sao Phật nói kinh mà Phật không nói, mà Phật chỉ phóng quang mà chỉ dành cho hai vị Bồ Tát đối đáp nhau thôi. Nhưng trong đây hiểu rồi chúng ta mới thấy, bởi vì cái tánh giác chân thật của mình, tánh giác đó là tuyệt đối vượt ra ngoài cái đối đãi của phàm tình. Bởi vì tất cả cái đối đãi đều là tướng sinh diệt, mà tánh giác ngoài cái tướng sinh diệt, cho nên nó không còn đối đãi. Mà đã không còn đối đãi thì lấy gì mà nói? Bởi vì tất cả ngôn ngữ chúng ta nói ra đều nói trên cái so sánh, nói trên cái đối đãi, mà chỗ đó là cái chỗ không còn so sánh, không còn đối đãi thì nói được cái gì? Nhưng mà nếu nguyên theo cái hào quang đó thì chúng ta sẽ thấy chúng sanh trong lục đạo tu nhân gì, rồi được cái quả gì, hay là tạo nghiệp gì thì chịu cái quả gì, nó rõ ràng. Thì để thấy rằng khi mà chúng ta thể nhập được tánh giác đó rồi, gọi là giác ngộ. Mà giác ngộ rồi á thì chúng ta mới thấy rõ cái nguyên nhân sinh tử của chúng sanh, tạo cái gì, phải chịu thế nào, lãnh dẫn thế nào đó mình thấy rõ. Và mình cũng thấy rõ cái manh mối giải thoát của chư Bồ Tát, chư Phật do ngay cái nhân gì để được cái quả gì, lành đến cái quả vị viên mãn. Thì như vậy khi không nói mà những cái hình ảnh đó đã tượng trưng cho chúng ta thấy rõ, nếu người giác ngộ viên mãn cái chư chứng Phật rồi thì người đó sẽ thấy đầy đủ hai mặt. Một mặt là đi trong luân hồi do lý do gì mà tạo cái cảnh luân hồi, tạo cảnh luân hồi nặng nhẹ, tốt xấu hay dở thế nào đều biết rõ, và biết tại sao Bồ Tát có vị cao, có vị thấp, có vị mới chín, có vị đã chín lâu chẳng hạn, mình biết rõ hết. Thì như vậy để thấy rằng khi chúng ta giác ngộ được cái tri kiến Phật viên mãn, tức là chúng ta sẽ thấy hai cái điều mà lâu nay chúng ta chưa bao giờ biết, chưa bao giờ thấy. Mà muốn giải thích cái điều đó chỉ có cái căn bản trí là ngài Văn Thù mới biết lý do. Còn như ngài Di Lặc là tượng trưng cho thức thì ngài Di Lặc không có thể nào hiểu thấu nổi.
Bởi vì trong kinh những vị Bồ Tát phần nhiều là với hình ảnh tượng kinh hơn là nói lẽ thiệt, cho nên chúng ta đọc kinh mà không hiểu thì thấy vị Bồ Tát này nói, vị Bồ Tát kia nói, hoặc là những cái chuyện huyền bí của những vị Bồ Tát tưởng đó là những cái là thần thông lạ lùng, nhưng sự thật đều là những cái tượng kinh để chúng ta thấy rõ cái chỗ tạo cùng của đạo lý qua hình ảnh chứ không, để chúng ta thấy rõ cái chỗ tạo cùng của đạo lý qua hình ảnh chứ không phải hình ảnh đó là lẽ thật. Nói như vậy để cho quý vị khỏi có lòng để nói sao những vị Bồ Tát coi như là có những cái quyền bí, rồi mình tưởng với lời Phật dạy nó càng kề là quyền bí, nhưng sự thật không phải, đó chỉ là tượng trưng. Cho nên nói tới ngài Văn Thù thì được hai cái ý tượng trưng. Văn Thù thì tượng trưng cho căn bản trí, mà căn bản trí là cái trí chân thật từ thủy chí chân sẵn có, cho nên gọi là căn bản. Còn Phổ Hiền thì tượng trưng cho sai biệt trí. Cho nên những cái kinh mà theo đại thừa mở đầu thì đều được sự kích phát hay là khuyến khích của ngài Văn Thù để phát tâm, để phát tâm tu. Nhưng mà kết thúc là ngài Phổ Hiền, tức là tu cái hạnh Phổ Hiền. Rồi người ta không hiểu tại sao như vậy, bởi vì Phổ Hiền gọi là sai biệt trí, còn ngài Văn Thù là căn bản trí. Sở dĩ chúng ta phát tâm tu là vì chúng ta có cái nhân lành, tức là có cái trái hột giống hay là có cái tội gốc lành sẵn. Cho nên do cái tội gốc đó kích phát cho chúng ta, chúng ta mới giới khởi cái niềm thanh quan để tìm đạo lý. Thì như vậy cái căn lành đó thường thường gọi là cái căn bản trí, cái căn trí sẵn, mà trí đó nó chưa có cái sức mạnh, nó chưa có dị dụng, nó chỉ có một cái là làm cái cội, cái gốc để cho mình phát tâm thôi. Vì vậy cho nên sau khi phát tâm mới rồi phải học đạo, phải tu hành, trải qua bao nhiêu thế, cái trí cần viên mãn được sai biệt trí. Mà sai biệt trí tức là cái trí đầy đủ dị dụng, sai biệt tức là những cái khác, riêng khác mình đều giải quyết được hết, mình đều thấy rõ hết, mình từ cơ để mà giáo hóa người ta không có bị chướng ngại, thì gọi đó là sai biệt trí. Cho nên nói rằng tới Phổ Hiền là đại hạnh, tức là cái hạnh giáo hóa chúng ta biết được từng căn cơ, biết được từng tâm niệm, mới giáo hóa người ta được. Vì vậy cho nên cái đó gọi là sai biệt trí, mà gọi là đại hạnh. Nếu như vậy thì mình mới thấy kinh Bát Nhã mở màn, thì thấy sự giải thích của ngài Văn Thù mà kết thúc là phẩm Phổ Hiền. Mà chẳng những kinh Bát Nhã, kinh Hoa Nghiêm, nhân danh những kinh mà thuộc về đại thừa đều có cái tinh thần giống giống như vậy. Hiểu đó rồi thì chúng ta mới không lấy làm lạ. Thì như vậy trong cái phẩm tệ đã nói lên cái tinh thần, nếu mà chúng ta trở về được cái tánh giác thì tự nhiên trong đó chúng ta thấy rõ được cái lý do gì phải luân hồi và lý do gì được giác ngộ giải thoát, tức là chúng ta được giác ngộ hoàn toàn trên con đường sanh tử. Đến phẩm thứ hai, phẩm siêu tiện, từ chỗ vô hôn đến đây phải dùng ngôn thuyết ấy là phương tiện. Lại nữa, Phật dùng mọi phương tiện dẫn dắt chúng sanh cứu cánh để đưa đến ngộ nhập khi kiến Phật. Khi kiến Phật tức là tánh giác, đây là mục đích chung của kiến Phật. Dù trước có nói các pháp khác, song cũng là phương tiện đưa đến cứu cánh này. Tuy nhiên, khi kiến Phật rất khó tin hiểu, nên phải biết, phải thiết tha cầu thỉnh hai ba phương Phật mới nói. Đó là tới cái phẩm phương tiện. Thì quý vị thấy trong phẩm phương tiện, Đức Phật liền nêu ra như Phật vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện ra đời. Đại sự nhân duyên là gì? Khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tu tiến. Thì hồi nãy Phật không nói một câu, ngài chỉ tâm định, rồi đến đây là ngài mới quyết định, ngài mới nói chuyện. Mà khi quyết định nói chuyện rồi thì dùng ngôn ngữ để giải bài, thì ngôn ngữ đó là phương tiện. Còn cái chỗ mà không ngôn ngữ là chỗ khứ chính. Nhưng mà khứ chính thì chúng ta làm sao hiểu? Ví dụ như quý vị tới đây hỏi tôi thế nào là đạo, cái tôi ngồi làm thinh. Rồi tôi quý vị về hiểu chưa? Thì nếu mà tôi chỉ làm thinh thì quý vị không có hiểu cách nào. Hoặc là có người vấn dẫn tôi hiểu đạo thì tôi không có nói. Ngươi hiểu vậy chính chưa? Thì như vậy cho nên muốn để cho người ta hiểu, một lòng phải tìm phương tiện để giải thích, lấy cái tiền đó để dẫn lành vào việc đó, thì cái đó gọi là phương tiện. Vì vậy cho nên phẩm phương tiện Phật mới lập danh ngôn. Phật nói rằng đây là tri kiến Phật, tri kiến Phật, làm sao chúng ta ngộ được cái tri kiến Phật và nhập được cái tri kiến Phật. Mà ngộ nhập đó là cái chánh ý của người tu, nhưng mà muốn ngộ nhập á thì phải nhờ thiện tri thức khai thị, tức là giật bài cho chúng ta, rồi chúng ta mới nhận ra gọi là ngộ và sống mãi được gọi là nhập. Thì như vậy chư Phật ra đời để nhằm có mục đích duy nhất đó thôi. Thì ở đây chúng tôi nhớ trong kinh Hoa Nghiêm có cái đoạn mà Đức Phật đã nói sau khi Đức Phật thành đạo, và ngài xem xét, ngài thấy cái chỗ ngộ của ngài đó nó vượt quá cái tầm dốc thường tình, cho nên không biết dùng ngôn ngữ nào mà nói cho chúng ta hiểu nổi. Do đó cho nên chư thiên đôi là theo tới chư thỉnh, chư thỉnh dịch ngài yêu cầu ngài dùng phương tiện rồi giáo hóa chúng sanh, vì chúng sanh đó căn lành, nếu mà ngài dùng phương tiện giáo hóa từ từ họ cũng sẽ hiểu. Do đó nên Đức Phật nói bắt đầu đi vào phương tiện, tức là mở màn bằng giáo hóa chúng sanh theo cái lề lối chư Phật kia, là đặt ra tam thừa là ngũ thừa, đi từ thấp lần lần lên cao. Người ta chí chính chỉ có một Phật thừa hay là một trí tuệ Phật thôi. Thì như vậy cái chủ ý mà chư Phật là muốn làm sao cho tất cả chúng sanh được cái trí tuệ Phật, và cái đó là cái gốc mà chư Phật muốn. Xong mà chúng sanh á thì sao? Phật có muốn cái đó không? Họ không muốn cái đó. Họ chỉ muốn là tới với đạo Phật làm sao cho đời này sung sướng, đời sau sung sướng thôi à, phải không? Vì vậy cho nên giờ Phật thấy khó, cái mình muốn chỉ cho họ mà cái họ là không muốn, họ không biết. Cho nên Phật dè dặt không muốn nói, đợi chưa tỉnh đôi ba phen mới nói. Rồi những người đọc kinh thấy như là Đức Phật chiến từ bi, tại sao ngài ngộ rồi thì lẽ ra lòng từ bi tràn trề, cái gì mình được là muốn cho mọi người được, tại sao ngài được rồi cái ngài muốn nhập như bàn từ rồi không muốn dạy ai hết. Thì như vậy thì thấy coi như ngài hơi chưa kịch, rồi đợi chưa thỉnh tôi ba phen là ngài mới chịu dạy. Thì cũng như kinh Pháp Hoa vậy, khi tâm phẩm phương tiện Đức Phật khen ngợi cái kiến Phật này kia, nhưng mà rồi ngài không cần nói. Rồi ngài Xá Lợi Phất phải ba phen chưa thỉnh rồi sao ngài mới nói. Thì như vậy có phải chăng đợi yêu cầu, đợi năn nỉ ngài mới nói? Mà yêu cầu năn nỉ như vậy thì ngài chiếu lòng thương lên, ngài nếu thương thì sẵn sàng dạy, chứ đợi năn nỉ yêu cầu mới dạy thì có phải thiếu tình thương hay không? Mà nếu thiếu tình thương thì không phải là đại lý đó, nhưng mà không phải vậy. Bởi vì cái phương tiện cái chư Phật biến cái tâm niệm chúng sanh muốn giữ một cái nó tuyệt vời mà không bao giờ họ dám nghĩ dám tưởng tới, mà giờ muốn chỉ cái đó mà nếu mà để cách dễ dàng quá thì tự nhiên họ không có thế nào họ để ý, hay là không thế nào họ chăm chỉ họ nghe để mà nhận được. Buộc lòng phải đòi hỏi năm lần bảy lượt, năn nỉ tới năn nỉ lui để cho họ cố tình, nghĩa là đem hết tâm tư lắng nghe thì khả dĩ thâm nhập được. Vì vậy cho nên Phật đợi kinh đợi cầu ngài mới nói, đó là cái ý. Mà cái nói của ngài hay là cái mục tiêu của Đức Phật là làm sao cho tất cả chúng ta đều ngộ được cái tri kiến Phật đó. Thì cũng như bây giờ quý vị, nếu quý vị là người có cái lòng từ bi chân thành, mà cái gì quý được, quý vị được sung sướng, được an lành, quý vị tự được mà người ta chưa được, thì quý vị nghĩ mình có lòng từ bi muốn cho mọi người được như mình, thì quý vị thấy rằng muốn chỉ ai, muốn dạy ai thì dạy cái mình được đó hay dạy cái gì khác? Nếu có người nói là tôi không muốn cái ông được mà tôi muốn cái khác à, ông dạy cái khác thì mình vui không? Chắc không vui. Cho nên trong kinh Pháp Hoa Phật nói rằng nếu mà ngài mà dùng những phương tiện khác mà dạy khác thì ngài còn bỏ kẽn đó, ngài chưa phải là thực sự đại bi. Mà cái chỗ ngài ngộ được á, cái chỗ đó ngài muốn dạy thì dạy cái đó, nhưng mà phải biết không dạy được liền là tại cái căn cơ, cái trình độ quá thấp, buộc lòng phải dạy từ thấp lên. Thì cái từ thấp lên á, cái thấp đó không phải là cái thực, mà cái bản chiếu chính á, ngài muốn á, mới là cái thật. Mà cái chiếu chính đó là khi nào thấy cái trình độ người ta chín mười, tức là đến cái lúc mà gọi cái là ngộ nhận được á, thì lúc đó ngài mới nói. Vì vậy cho nên ở đây đến cái phần kinh Pháp Hoa thì gọi là cái thời mà ngài thì thấy là cái căn cơ của những cái vị trong đó đã chín mười, ngài mới đem cái phẩm này mà nói, hay là đem cái diễn này ra để chỉ dạy cái đó là cái tiêu kiến Phật. Thì như vậy nếu người nào mà nhận được cái tiêu kiến Phật đó thì người đó là đồng với chư Phật. Thì như vậy đó mới gọi là cái chỗ Phật được, Phật dạy là mọi người đồng được, chứ không có dạy cái nào khác hơn. Nếu dạy khác thì không phải là Phật. Cho nên có một thiền sư, tức là ngài Trường Khánh, ngài nói rằng thà là nói A-la-hán còn tam độc, chứ không nên nói Đức Phật dạy có hai lối. Ngài A-la-hán còn tam độc không? Ngài A-la-hán tức là nhập tất cả những cái mầm mà thiết thủy sạch hết rồi, tức là tất cả những cái duy tế duy biết nhỏ nhặt về tiền não đó, đã sạch rồi, bốn nữa là tam độc rồi mới chính A-la-hán. Mà ngài nói thà là nói A-la-hán còn tam độc, chứ đừng nói Phật dạng có hai lối. Thì như vậy ngài thấy được cái gì? Tức là thấy rõ là bao nhiêu chư Phật ra đời cũng chỉ vì một việc lớn là dạy cho người ta ngộ được cái chi chi Phật đó thôi, không có cái lối thứ hai thứ ba nào khác. Nhưng người phải hiểu cái nói khác là phương tiện. Ví dụ như bây giờ tôi ở đây, tôi dạy thích tình, cái chủ tâm của tôi là tôi muốn dạy cho tất cả quý vị cùng tu thiền với chúng tôi. Nhưng mà có người 6-70 tuổi quen là chỉ niệm Phật, tới khi này con niệm Phật được không? Thì tôi phải nói sao? Bây giờ bà dạy vậy mà tôi nói không, bà đừng niệm Phật, bà tu thiền với tôi là sao nói được, phải không? Nói à được, niệm Phật tốt lắm, bà ráng niệm. Thì như vậy thì tôi nói tôi dạy niệm Phật đó. Thì quý vị thấy cái dạy đó là thực tình tôi muốn hay sao? Chẳng qua thì phương tiện, phải không? Thì đó là những cái phương tiện từ cái ngoài ý mình muốn, nhưng mà thấy thà là làm như vậy còn có lợi hơn, hay là biểu bỏ cái đó mà dạy cái này ta làm không nổi thì nó còn nguy hơn nữa. Vì vậy cho nên cái phương tiện là như vậy. Rồi người không biết cái rồi chụp vào phương tiện nó ở đây phải dạy cái này rõ ràng rồi như vậy qua người Phật không. Nhưng để thì mình phải thấy rõ cái tinh thần của Đức Phật. Ngài mới chỉ cái chỗ chí chính, nhưng vì cái khả năng của người chưa có tới lúc đó, buộc lòng ngài phải dạy từ từ. Mà tôi nhớ ngài nghĩ sang ngài nói rằng ta có một cái tiệm tạp hóa, trong nó bán đầy đủ hết, mà từ phân chuột tới vàng rồng, thì người nào muốn phân chuột thì tới cho phân chuột, người nào muốn những gì đó thì cho đấy, người nào thích vàng rồng thì bán vàng rồng cho. Thì như vậy Đức Phật ngài cũng vậy, cả dĩ chia ra ngũ thừa Phật giáo: Nhân thừa, Thiên thừa, Thanh Văn thừa, Bồ Tát thừa, hay là Duy Giác thừa là Bồ Tát thừa. Nhưng mà chưa phải là cái số chính của Phật muốn. Phật muốn là chỉ thẳng Phật thừa thôi. Là ngài dạy, ngài thành Phật, ngài muốn dạy người ta thành Phật thôi, chứ không muốn cái khác nữa. Nhưng mà tại vì có người nghĩ rằng đời này họ đương là gian tham đoạn trước, bây giờ họ muốn, rồi giờ thôi, giờ nếu tôi tu á thì làm sao đời sau tôi no ấm để tôi khỏi cái làm chuyện tổn trước nữa. Thì giờ mình phải dạy làm sao? Chẳng lẽ nói ông thành Phật mới được, thì nói tôi chưa muốn thành Phật, vì tôi nghèo, tôi đói, tôi gian tham tổn trước, ông dạy tôi tu làm sao mà đời sau tôi no ấm chung trước khỏi tổn trước như được rồi. Thì giờ mình cứ dạy à thôi, ráng đi rồi bỏ người tổn trước, rồi lại biết làm lành thương người, giúp đỡ người dân dân. Mình dạy như cái điều đó thì đời sau ông được giàu sang chung trước, ông khỏi tôi nghèo đói như bây giờ. Thì dạy như vậy đó là phải mục đích của Phật muốn hay không? Đó là đời do lòng muốn của chúng sinh, phải không? Mà như vậy ngài dạy vậy còn có lợi hơn là không dạy. Nếu không dạy họ cứ tổn thương lại sao, phải không? Vì vậy cho nên những cái đó gọi là cái phương tiện ngoài ý muốn của Đức Phật đó, để cho chúng ta hiểu. Thường thường trong kinh Phật á, nếu người mà đọc cho thật kỹ thì phải hiểu có nhiều mặt. Mình biết cái nào gọi là kinh, những cái kinh mà gọi là còn ở trong cái quyền, kinh nào gọi là thật, kinh nào là phương tiện, kinh nào là cứu chính, lời Phật dạy nó tùy chỗ, Còn mình đọc thế nào cái mình cũng khẳng định cái đó đều là chân lý hết. Thì nhiều khi nó không được khác đáng, không được rõ ràng. Đang rằng Đức Phật nói thì Phật nói, lời Phật nói trước, giữa, sau đều lành, sau đều lành. Khoảng trước làm, khoảng giữa làm, sau đều làm. Thì đó mới gọi là lời Phật nói. Cũng như tôi thường nói với quý vị đó, đó là chân lý thì quá khứ cũng Phật, hiện tại cũng Phật, thì vị lai cũng Phật. Đó mới là chân lý. Thì trong kinh Phật, Phật nói lời Phật dạy trước, giữa, sau đều lành, tức là đều là có lợi cho chúng sinh. Thì cái lợi ích đó mà tùy theo trường hợp, theo căn cơ, chứ không phải nhất thiết cái nào cũng như thế nào. Đó là cái phẩm phương tiện. Giờ đến cái phẩm thứ ba, phẩm thứ dụ. Sau khi phương tiện dùng ngôn ngữ trình bày, người căn cơ lanh lợi bậc thượng liền nhận ra tri kiến Phật của chính mình, đây là chỗ đốn ngộ của sáu loại pháp. Tôn giả vui mừng hớn hở được điều chưa từng có, trình lên Phật. Phật liền ấm chứng thọ ký cho ngài sau này trở thành Phật. Tuy vậy, những tâm cơ kém đáng ngại còn chưa nhận ra, Phật phải dùng ví dụ nhà lửa và ba xe, cuối cùng chỉ cho một xe bạch ngư. Thì tới cái phẩm ví dụ là sau khi nói sơ tiện rồi, thì cái người mà trong hội chúng lanh lợi nhất như ngài Xá Lợi Phất, thường thường chúng ta hay đọc là đại trí Xá Lợi Phất đó. Tôn giả Xá Lợi Phất là người trí huệ bậc nhất đối với trong cái hàng thanh văn, thì ngài trí huệ bậc nhất. Cho nên tới đây vừa qua cái phẩm phương tiện Phật nói là như đó, thì ngài nhận ra được liền, mà nhận được liền nên được Phật thọ trí, ngài trở thành Phật. Bởi vì cái trí chú Phật mà nhận ra được thì cái đó là nhận ra được Phật nhân. Mà đã nhận được Phật nhân thì sao? Có nhân thì nhất định phải có quả. Vì vậy Phật thọ trí đó tức là trả được Phật quả. Còn cái thọ trí chẳng qua là cái nói kết quả của cái nhân mà mình nhận ra, chứ không có gì lạ. Cũng như các cái vị thiền sư mà gọi là chứng ngộ hay là giải ngộ, giải ngộ rồi thì được truyền tâm ấn, là để biết rằng người đó đã nhận ra được điều đó, rồi thì từ đó thì họ sẽ tiến lên cho tới ngày nào họ giác ngộ hoàn toàn hay là chứng ngộ hoàn toàn. Thì ở đây một vị thanh văn mà khi ngộ được cái tri kiến Phật thì trình bày lên, thì Đức Phật liền ấn chứng và Phật tỏ chứng cho tương lai sẽ thành Phật. Nhưng mà tương lai thôi chứ mà thành liền, mà tương lai chừng bao xa? Nhớ đọc cái trong kinh Pháp Hoa, quý vị thấy bao xa? Một đời, hai đời hay là bao lâu? Mấy mươi kiếp không nè, phải không? Bao nhiêu kiếp vừa sau đó thờ bao nhiêu Đức Phật nữa, rồi từng đó mới thành Phật. Thì như vậy đó, nhận được Phật nhân rồi mà đến Phật quả không phải là đơn giản đâu. Thì như vậy quý vị mới thấy đúng cái tinh thần thiền tâm, đốn ngộ mà phải tiện tu, phải không? Nghĩa là từ khi nhận được Phật nhân rồi lành lành qua bao nhiêu kiếp nữa mới thành Phật đó, tức là trong cái giai đoạn đó là giai đoạn tu chứ gì. Rồi tới thành Phật đó mới là hoàn toàn chứng ngộ đã thành Phật. Thì như vậy, rồi tới cái chỗ mà phần sau, sau khi ngài Xá Lợi Phất trình bày cái trở ngộ Phật tạo ký rồi, thì sau đó Đức Phật nói dùng cái ví dụ nhà thông kinh, thì ngài nói rằng tam giới vô an duy như quả trạch. Rồi ngài nói ví dụ dẫn chuyện nhà lửa đó, nhà lửa lửa cháy rần rần bốn phía, rồi con ông tử giả trong nhà đó mạnh đứa nào nó chạy nó giỡn ở trong nhà, hoặc là dành đồ chơi đủ thứ hết, hoặc là gặp những cái tai nạn khủng khiếp ở trong đó mà cứ chạy đùa trong đó mà không chịu ra. Ông tử giả là người đã ở ngoài cái nhà lửa rồi, nhìn thấy cái cảnh nhà lửa cháy hình thịt mà con mình cứ nó chạy trong ngoài, ông nóng ruột quá, ông muốn kêu nó ra mà kêu không thành ra, giờ phải làm sao đấy? Buộc lòng ông phải tạo ra cái phương tiện. Nói các con ra đây, ba sẽ cho ba cái xe, là xe dê nè, xe nai nè, xe câu, đứa nào thích xe nào ra cho cái nó đẹp lắm này kia. Rồi bọn nít ham chơi nghe nói xe đẹp cái chạy ùa ra. Thì khi chạy ra khỏi nhà rồi thì Phật nói rằng ông tiểu giả lúc đó giả sử không có cho xe thì có lỗi không? Tôi không có lỗi gì, nhưng cho những đứa nhỏ ra khỏi cái nhà lửa. Thì cái nhà lửa đó quý vị thấy, nếu mà chúng ta là người ở trong cái nhà lửa cháy rừng thịt vậy mà không chịu chạy ra thì chắc là mình nghĩ vui quá, phải không? Phải không? Lửa không biết cháy rừng thịt mà không chịu chạy ra, mà đợi cái xe cho xe rồi mới chạy ra, thiệt là khờ. Mà bây giờ chết lại mình sao? mình có giống như mấy cái chú trẻ con của con tử giả hay không? Giống ở chỗ nào? Quý vị thấy chỗ giống của mình giống ở đâu, điểm nào giống của quý vị trẻ thì nghe coi. Lửa đó là ví dụ cho cái gì? Lửa không phải tánh nóng, lửa đâu không phải tánh nóng, lửa đó là ví dụ cho vô thường. Thân này đang bị lửa vô thường đốt, cảnh này đang bị lửa vô thường đốt. Bây giờ quý vị nhìn tất cả những cái mắt mình thấy, ta mình nghe đó, có cái nào không bị lửa vô thường đốt không? Có không? Thì như vậy không phải ở trong nhà lửa cháy thường thực là gì đi. Thanh này nói chứ nó đốt cháy mòn, cháy nhà nào rồi chắc chắn không có người nào phải bị đốt, phải không? Có hay đâu, bị lửa mình bị ngầm, nó cháy ngầm, nói tới hình thân thì mình sợ, mình thấy được, tưởng này phải nó cháy ngầm, mình không thấy, cho nên không sợ. Mà sự thật là tất cả chúng ta đang bị đốt, nhà cửa thì từ mới là lần cũ, đó là không phải thiêu đốt cháy mòn là gì. Rồi thân này từ trẻ trung lần già, không phải thiêu đốt là gì. Rồi tất cả sự vật xung quanh như vậy, cái gì có hình có tướng là đều bị vô thường, nó thiêu hoại từ hết. Thì như vậy hiện giờ nhìn ở trong cái quải mình ở đây, có cái gì mà không bị vô thường thiêu đốt không? Như vậy mình không phải ở trong nhà lửa là gì. Vậy mà rồi chạy theo danh nè, chạy theo lợi nè, chạy theo tài nè, theo sắc nè, thôi một tiếng cũng không chịu nè, thua một chút cũng không ưa nè, cái gì cũng dành dịch hơn thua cả lại hoài. Rồi nào bao nhiêu sự nguy hiểm nó tới mà tôi không bao giờ sợ. Đâu chỉ là cãi lẫy hơn thua mà không chịu, chỉ lo chạy ra nhà lửa, phải không? Như vậy thì quý vị thấy chúng ta ai cũng đang bị thiêu đốt mà có ý thức được đâu. Mình bị thiêu đốt mà không bao giờ ý thức mình đang bị thiêu đốt. Bởi vậy cho nên rồi giống như mấy đứa con tưởng giả ở trong nhà lửa mà không ý thức mình đang ở trong nhà lửa, buộc lòng ông cha phải dừng phương tiện dụ dỗ ra cha cho cái này kia, chừng đó mới ham rồi chạy ra. Tiếng như bây giờ nếu mà quý vị nam tu là tại sao nhà mà tiền của chú phải không? Tôi đời sau sinh chú, tôi rồi sẽ giải thoát, tôi rồi được cái sự an lành này kia. Mình ham cái an lành, ham cái giải thoát, ham cái sung sướng mà mình tu, chứ đâu có nghĩ tu để mà thoát khỏi cái vô thường đang bị thiêu đốt đấy. Mình không có nghĩ cái đó, nghĩ cái sung sướng thôi à, phải không? Nghĩ cái đời sau sung sướng, nghĩ cái gì mà nó thích thú hơn cái này, rồi mình ham tu. Chứ sự thật mình không ý thức được mình tu đây là để thoát khỏi cái lửa vô thường đang thiêu đốt này. Mà Đức Phật ngài đi tu là gì? Cái gì tức là ngài ý thức được cái sanh già bệnh chết là lửa vô thường đó, phải không? Cho nên ngài nói rằng tu để giải thoát sanh tử là ra khỏi cái lửa vô thường thiêu đốt. Còn mình thì mình cam chấp nhận nè, cam chấp nhận cái thiêu đốt đó mà không bao giờ có ý thức muốn thoát ra. Do đó Phật mới dùng phương tiện ra để cho nếu mà các ông tu khá thường thường á thì được cho đời sau sinh trước là nhân thừa Phật giáo. Các ông tu khá đời này chịu khỏi tu, đời sau tiến lên sẽ được thanh dục cõi trời, hưởng khoái lạc hơn cái cõi này. Rồi nếu các ông tu khá hơn nữa thì sau sẽ chứng được quả tu đà hoàng, tu đà hàm, a la hàm, a la hán. Những quả đó chưa thoát được niết bàn an tịnh. Rồi nếu tu khá khá nữa chứng đức chư Phật, cái đó là một cái quả cũng là vui vẻ an lành. Nếu các ông tu khá khá nữa chứng được quả bồ tát nào là tam hiền thập thánh đủ hết, như vậy mình mới ham chứng cái này, chứng kia mình mới ham tu, phải không? Thì như vậy đó là cái lối Phật nói là sao, tức là tạo ba chiếc xe hoặc là năm cái xe, mà thiệt ra hai chiếc xe kia nó không có ra nhà lửa. Chiếc xe ngay thừa Phật giáo và tiên thừa Phật giáo đó, nó không có ra nhà lửa, cho nên không kể, mà chỉ có kể ba chiếc là chiếc xe nai, chiếc xe dê, xe nai và xe trâu thôi. Ba chiếc đó mới ra khỏi nhà lửa, còn hai chiếc kia, chiếc xe ngay thừa với tiên thừa đó còn ở trong nhà lửa. Bởi vì làm nghề đời sau cũng là vô thường, sanh lên cõi trời rồi cũng vô thường, cho nên hai cái đó không được kể. Và muốn ra khỏi nhà lửa phải là ba chiếc xe thì thôi đó. Như vậy cho nên người tu là cốt thoát ly sinh tử, chứ không phải cốt để đời sau hưởng sinh sướng. Nhưng mà tại vì mình mê trung chứng quá rồi, buộc lòng Đức Phật phải chiều, phải không? Chiều cho ai được, đời này tôi, nếu mà tôi được ngũ giới, đời sau được làm người tròn nè. Ngũ giới sẽ giúp cho mình đời sau, đời này không sát sanh thì đời sau sống lâu à. Không? Ai không tham sống lâu? Đời này không trộm cướp thì đời sau được giàu sang, ai không tham giàu? Đời này không có tà dâm thì đời sau đẹp đẽ, ai không tham đẹp? Đời này không nói dối thì đời sau biện luận thao thao, nói ai cũng tin hết, ai cũng thích gì đó. Đời này không uống rượu thì đời sau trí rệ minh mẫn. Thì như vậy thì thích năm điều đó thì cũng tương đối đẹp đi, nhưng mà đẹp chứ chưa phải là giải thoát. Còn nếu mà muốn hai nữa thì bạn phải 10 điều, tức là thập thiện, ráng làm thập thiện rồi sanh được cả trời, hưởng đủ ngũ dục lạc, tức là tài sắc danh thực thì muốn nào có nấy, khỏi cái nhọc nhằn lao khổ như bây giờ đó. Thì nhiều người ham cái điều đó, ráng tu thập thiện cũng đỡ hơn là họ không tu, phải không? Còn người nào thực tình muốn ra khỏi nhà lửa thì phải ứng dụng ba chiếc xe, một là xe nai, ở xe dê, rồi xe nai, rồi xe tàu, ba chiếc đã cởi, một chiếc nào cũng ra khỏi nhà lửa hết. Người nào ham ba chiếc xe đó thì đều thoát được nhà lửa, còn không ham ba chiếc đó thì còn ở trong nhà lửa đó. Thì cái nhà lửa vô thường đó, quý vị chuyển lại coi có người nào không bị đốt phải không? Mình bị cháy hình thiệt cái tâm đó mà mình không hay. Năm ba bữa nhớ lại coi thì thấy mình bữa nay hơi khác rồi, hoặc là thế này hoặc thế nọ. Còn nếu là dài ba chục năm nhớ lại mình mới chặt. Nhưng mà từ cái đầu xanh rồi cái lạnh lạnh, cái đầu muối tươi rồi cái lành lành, cái đầu húng bông, phải không? Nó cứ như vậy nó đổi lành lành rồi lành, chứ có gì đâu mà như vậy chứ không phải thiêu đốt, mà làm sao nó đổi mau vậy? Rồi từ răng cỏ chín cỏ lành lành cái nó đứng lai, đứng lai cái bay rộn. Thì như vậy từ từ cái gì nó cũng bị hủy hoại lành lành lành. Thì cũng như cái nhà mà bị lửa cháy không phải lần lành nó rã cái lần lành rã cái lần lành rã cái hết thành cho. Mình đây cũng vậy mà ít ai ý thức được điều đó. Cho nên Đức Phật là vô ông tử giả, ngài ra khỏi nhà lửa rồi thấy thương đám con mình, nó mê muội quá, nó cứ mê chơi trong nhà lửa. Vì vậy mới bài ra ba chiếc xe mà kêu gọi rác cổ mà chưa muốn chịu ra. Quý vị thấy muốn chịu ra chưa? nãy giờ nói vậy thì thật có phải là quý vị còn thích ở trong nhà lửa hay là thích thầy ra khỏi nhà lửa? Tôi nói nhà lửa nhưng mà thấy chỉ còn thích chỉ còn biết biết như vậy, cho nên đợi chơi năm lần bảy lần mới chịu ra. Thì đó là cái điều mà thích, cái mê muội của chúng ta kể không hết là vậy. Đó là cái phẩm thí dụ. Rồi cái phẩm thứ tư là phẩm kiến giải. Đây là trình bày kiến giải của mình để Phật ấn chứng. Những vị thanh văn kỳ cựu đến đây mới nhận rõ tri kiến Phật của mình, vui mừng vô hạn. Như chàng cùng tử được cha trao cả sự nghiệp, điều mà trước kia chưa bao giờ dám nghĩ đến. Các ngài dùng thí dụ này trình kiến giải lên Phật. Người phẩm kiến giải, kiến là tin, giải là hiểu, tức là trình bày cái hiểu mình, cái nhận định của mình cho Phật nghe, để Phật biết cái tâm niệm mình. Do đó cho nên tất cả những cái vị thanh văn kỳ cựu như là các cái vị mà ngài mãn từ tử rồi vân vân, vậy trong đó mới ngộ được rồi trình với Phật, mà trình bằng cái thí dụ cùng tử. Thì cái câu chuyện quý vị chắc cũng còn nhớ, người chàng cùng tử không biết thỏa nào đó mà bỏ cha bỏ mẹ đi mất. Rồi nhớ lâu quá lang thang đói rét xứ này xứ kia. Bây giờ nhớ là mình có ông cha có bà mẹ ở xứ đó. Bây giờ về thủy tiền có. Bây giờ về thủy tiền, bây giờ tới nơi thì thấy ông cha mình ổng ngồi trên một cái ngai sang trọng, rồi xung quanh có người hầu hạ sang cả quá đây. Nhớ là mình là cả đói rét lang thang, mà thấy vậy đâu dám nhìn. Rồi thấy thì quá khó thì bỏ chạy. Rồi chạy rồi ông cha ông thấy ông thương rồi mới sai người theo kêu lại để mà kể lễ cho biết, để mà nhìn nó. Mà ai giờ cho người về sao kêu lại, và thấy về sao là thần quán hơn nữa. Rồi cho tới nhất chỉ rồi. Rồi khi người đó lại bắt tính dẫn về thì ông cha nó thôi thả nó đi, để cho nó cái trình độ nó thấp quá thì nó không thể hiểu nổi. Thôi chứ để đó rồi ông cha mới phương tiện ông mới cởi những cái chiếc áo sang trọng ông ra, mặc những chiếc áo rách rưới lang thang, rồi cầm những đồ ghe rồi đi hốt phân như vậy đó. Rồi để đi chị tới nói bây giờ tôi muốn bướng chú về hốt phân, chú chịu không? Nghe nó bướng hốt phân mình quá chú chịu. Rồi đem về cho hốt phân và từ từ nó đưa lên tích sách lên tích nhắc lên từ 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 địa vị chú hốt phân lên cho tới chú thư ký. Và từ chú thư ký là thấy quản lý việc nhà biết hết rồi, và từ đó về sau ông cha mới họp cả chứng lại, ông nói đây con tôi thầy tên gì họ gì, nó trách tôi nó bỏ tôi đi bao lâu, bây giờ nó về nó gặp lại tôi sẽ trao hết sự nghiệp cho nó. Thì cái người con không bao giờ dám tưởng tượng là mình hưởng sự nghiệp đó mà ngày nay được. Thì chính cái điều đó nếu mà người tu á thì quý vị có thấy khi mà Đức Phật ngài giảng dạy cho mình nào là các cái giáo lý như là tiểu thừa chỉ cho mình tu tu chính tu đà hoàng tu đà hàm nhân dân rồi tới bồ tát, thì mình nghĩ là cái đó đưa mình tới cái niết bàn vậy thì thỏa mãn quá, mình không còn nghĩ cái gì hơn nữa. Mà bây giờ bất thành phật chỉ cho mình một cái để thành phật liền, nghĩa là nhận ra cái đó là cái đầy đủ điều kiện để thành phật mình vô hạn. Hồi đó là chưa bao giờ có một cái ý niệm như vậy, cho nên các ngài nó duy thức mà trình bày các cái sở ngộ các ngài. Thì bây giờ đây chuyển lại thì quý vị thấy chúng ta giống như chàng tùng tử đó, mà chàng tùng tử đó đối với chúng ta thì giờ chúng ta hơn chàng tùng tử được bao nhiêu. Chàng tùng tử đi lang thang đó rồi nhớ có cha có mẹ ở xứ đó rồi mới trở về tìm kiếm, thì giờ quý vị thấy mình ở giai đoạn nào, từ cái tìm kiếm cho tới gặp không giống nhìn nhân dân, thì giờ mình ở giai đoạn nào, giai đoạn nào? Hình như mới về tìm kiếm thôi à, thấy không? Đêm đi lang thang rồi giờ nhớ mình có cha dạy mẹ và ở xứ đó, thì cũng như giờ quý vị nghe mình có Phật tánh, mình có cái tánh giác, mình có thể có khả năng thành Phật, thì bây giờ mới hướng về bắt đầu mò tìm chút chút vậy thôi, chứ mà chưa có thấy tạng mặt cho ông cha mình ra sao, thấy không? Mà chưa thấy nữa hướng nữa là được giao trong trách nhiệm gì nữa. Vì vậy cho nên tất cả chúng ta là những người đương lang thang ở thao phương, vì vậy mà người tu thiền thường nói rằng mình trở về quê hương là vậy, nghĩa là lấy cái ví dụ cùng tử đi lang thang đó, rồi ngày nào thức tỉnh trở về quê đó, thì đó là trở về với cái chân thật của mình. Nhưng mà người trở về đến nơi nhận ra được cái đó thì gọi là thấy mặt cha, rồi là được cái thọ ký cho thì gọi là được tiền hết sự nghiệp. Còn nếu mà về đó rồi lãnh một vài công tác nho nhỏ mà không dám coi người đó là cha mình thì cái đó là chưa xứng đáng với tiền sự nghiệp, phải không? Thì bây giờ quý vị nếu có khả khá về tới đó nhưng mà cũng thấy ông tiểu giả là ông tiểu giả, mình là kẻ lầm thuê, phải không? Như vậy cho nên có nhiều người nói mà tôi hay dở là nói sao, nói sao tôi sao đời sao được ở với kinh Phật làm tôi tớ Phật là đủ rồi, thì giống hệt như cái hàng cùng tỷ là xin về được hốt phân là hài lòng rồi, chứ không có cần cái gì khác hơn nữa, thấy không? Chứ không dám nhận mình là con ông tiểu giả, biết nữa là muốn được sao. Nhưng mà sự thật mình là con tiểu giả chứ không phải là kẻ nào xa lạ. Thì qua cái ví dụ đó Phật thấy rõ cái tâm niệm các ngài đã chứng nhận được cái chỗ cứu chính đó, nên Phật thọ ký cho đó là cái phẩm thứ tư. Còn phẩm thứ năm, phẩm dược thảo dược, lẽ ra sau khi trình kiến giải của mình liền được Phật thọ ký ngay, tâm cần phải khích lệ những căn cơ bậc trung cố gắng nhận ra tri kiến Phật, nên Phật ví dụ đám mưa, mọi cây cỏ đều được thấm nhuần, các căn cơ có khác nhưng đều được lợi ích trong một cảnh pháp vũ này. Thì Phật lẽ ra thọ ký ngay cho các vị ngộ đó, nhưng mà Phật muốn khích lệ cho những người ở trong hội mà còn thấp, nên Phật cứ dùng cái phẩm mà dược thảo dược để ví dụ cho một cái đám mưa, dầu cây lớn cây nhỏ gì nếu mà mưa thì cũng đều được thấm nhuần, cả ít người nhiều nhưng cũng có lợi ích hết, thấm nhuần được những hạt mưa đó hết. Rồi bởi cho biết rằng trong hội chúng ai cũng có khả năng và ai cũng được thấm nhuần chống phá hết, chứ không riêng gì những người mà đã trình bày cái chỗ sở ngộ của mình đó mới là được Vì vậy cho nên tới phẩm thứ sáu, phẩm thọ ký. Thọ ký là tên khác của ấn chứng trong nhà thiền khi các vị ma cao biết vân vân trình bày thì chỗ sở ngộ rồi, Phật liền thọ ký cho mỗi vị tương lai sẽ thành Phật. Đây mới đốn ngộ Phật thừa, còn phải kiệm tu Bồ Tát hạnh sao mới chứng thành Phật quả. Đó là theo phẩm thọ ký. Đến phẩm thứ bảy, tức là phẩm quá thành dụ, giả thuyết một lần nữa về phương tiện của Đức Phật để những vị tăng cơ bậc trung thấy rõ khi chứng Phật thành, dùng ví dụ quá thành và bảo sở để xuất tiến các ngài vượt lên dùng đấm liếm trong quả vị thanh tâm. Đó thì tuy nhiên những cái hạn mà bậc tối thượng như ngài Tất Lợi Phất qua một phẩm là ngộ, nhưng mà cái bậc thượng á thì phải tới phẩm thứ dụ sao mới ngộ, còn cái bậc trung thì tới sao nữa mà cũng chưa ngộ. Cho nên Đức Phật mới dùng cái quá thành dụ để dẫn dắt là các ông tu chứng được quả thanh văn, nhưng mà đó chưa phải là chỗ thật, đó mới là cái thầm quá ra tạm thôi. Muốn tới bảo trở thì phải bỏ cái đó tiến lên nữa mới được. Đó thì đó là cái chỗ mà Đức Phật ngài muốn khích lệ hàng căn cơ bậc trung đừng mắc kẹt và phải vươn lên. Bởi vì chúng ta tu á có nhiều người muốn đi tới chỗ cứu chính, nhưng mà có những người tu muốn được nhiều cái thấy có một hài lòng, nghĩa là vừa đủ rồi, tôi được vừa đủ rồi, tiến lên được vợ lắm. Thì căn cơ đó là căn cơ bậc trung, người không có muốn tiến lên, muốn được cái sự an hưởng ngang chừng nào đó thôi. Đó. Vì vậy cho nên Đức Phật nói cái mà nhớ chừng được an hưởng là cái đó là cái tạm, chưa có đúng. Vì vậy nên các ông phải ráng tiến lên nữa, mà tiến lên nữa thì mới có tới bảo trợ. Đó. Thì như vậy cho nên sau cái phẩm này thì các ngài thấy rằng như vậy cái chỗ an trụ gọi là niết bàn của thanh văn đó chỉ là cái tạm, chưa phải là cứu chính. Ngài mới phát tâm cố gắng vươn lên nhận ra cái chỗ cứu chính đó. Vì vậy mà tới cái phẩm ngũ bá đệ tử thọ ký. Tức là giờ đây hàng căn cơ bậc trung đã thấy rõ chi kiến Phật của mình, đại diện năm tam dự, ngài mãn từ tử trình bày sở ngộ, theo đó Phật thọ ký năm tam dự tương lai được thành Phật. Đó, đó là tới cái phẩm thứ 8, hàng bậc trung ngộ rồi. Bây giờ tới phẩm thứ 9, phẩm thọ học, vô học nên kiến. Đến đây hàng hữu học và vô học mới nhận ra chi kiến Phật của mình, tự nhận mình có phần trong Phật thừa, mong được Phật thọ ký. Phật thọ ký các ngài tương lai sẽ thành Phật. Đó là cái hàng này trung mà trung thượng và trung hạ, cái hàng mà năm trăm vị đó gọi là trung thượng, tức là chính quả thanh văn. Còn cái hàng này ở trung hạ, tức là có người được hữu học, có người được vô học, có người còn hữu học, tức là nửa chính nửa chưa, hoặc là mới chính một bậc hai bậc thôi, chưa viên mãn quả thanh văn, thì những bậc đó cũng là bậc trung, cho nên được học ký nữa. Bây giờ còn sót lại là bậc gì? Bậc hạ đó, bậc thượng tối thượng rồi thượng rồi trung, mà trung mà trung thượng rồi trung hạ. Bây giờ tới hạ đây, bậc hạ phẩm pháp sư, tức là phẩm thứ 10, còn một số căn cơ hạ liệt chưa dám nhận chi kiến Phật của mình, Phật muốn thúc đẩy họ tiến lên, cần khuyến khích họ thọ trì cúng dường từ hỷ giáo hóa thì tương lai đều thành Phật. Đó, tới phẩm pháp sư mới khuyến khích thọ trì cúng dường này kia rồi tương lai sẽ thành Phật. Đó, đó là cái ý nghĩa của phẩm pháp sư. Đến cái phẩm thiện bảo tháp, tháp bảy báo hiện giữa hư không, trang nghiêm đẹp đẽ, tâm có toàn thân Phật đa bảo. Phật đa bảo tượng trưng cho pháp thanh, tháp bảy báo tượng trưng cho thất đại. Đến đây Phật chỉ rõ ngay trong thanh thất đại này đã hàm chứa pháp thanh hay chi kiến Phật, xong làm sao thấy được pháp trước các Đức Phật. Vị Phật nào muốn đem thanh ta chỉ cho bốn chúng, Phật đó phải nhóm họp tất cả Phật của mình phân thân ra thuyết pháp của người phương về một chỗ, sao thanh ta mới hiện. Phật phân thân chỉ cho ý thức phân tán chạy theo sáu trần, chúng tụ họp về một chỗ là an định, pháp thanh sẽ hiện tiền. Đây là chỉ rõ cho đại chúng biết chi kiến Phật đã nằm sẵn trong lầu ngũ quẩn hay trong tháp thất đại. Đó. Cái phẩm này là cái phẩm mà quyền quý nhất Thường thường đọc kinh Pháp Hoa tới phẩm nào đã nói cũng không hiểu cái gì. Nhưng mà tại sao tới đây Đức Phật lại có những cái quyền bí như vậy thì tôi chỉ cho quý vị thấy. Bởi vì đây là nói với người hạ liệt rồi, là người bậc trung bậc thượng thì chỉ cần giải thích cho là người ta hiểu. Đến bậc hạ thì phải có hình ảnh thấy cụ thể, khả dĩ còn chưa hiểu nữa đó. Cho nên tới đây thì đang Phật đang nói kinh Pháp Hoa, tập hội Pháp Hoa, cái bỗng nhiên thấy có cái tháp ở dưới đất giọt lên cái ở trên thì sông trụ luân trình ở trên sông, sông lá ra ở dưới đất mọc lên nằm ở trên mặt đất là cũng khó hiểu rồi, thấy không? Cái tháp mà lại lên trụ trong thiên sông là chuyện không bao giờ chúng ta tưởng tượng được đó. Rồi trụ trong thiên sông rồi trong tháp đó lại có những tiếng nói vang ra để mà tán thán với Phật Thích Ca, ngài đang nói kinh Pháp Hoa. Rồi khi đó Đức Phật Thích Ca chúng ta tới làm lạ hỏi, thì Đức Phật Thích Ca nói đó là Đức Phật đã bảo có cái nguyện, ai mà nói kinh Pháp Hoa thì ngài sẽ hiện ra để mà chứng minh. Rồi chúng ta thắc mắc bây giờ muốn thấy được Đức Phật đã bảo trong cái tháp đó là sao thấy. Thì Đức Phật nói là nguyện của Phật Đa Bảo nói là nếu Đức Phật nào muốn thấy thân ta thì Đức Phật đó khi mà phân thân ra giáo hóa về viên đó phải ghi về một chỗ rồi thì ta mới hiện mới thấy ta được. Rồi như vậy cho Đức Phật liền họp lại những giáo thân của mình từ phương tâm phương tây vì tụ họp về thôi tàn giang đại hải đông đảo vô cùng về hết. Rồi cái Phật nó lên nó mở cửa này kia rồi cái tháp nó hiện ra, rồi trong đó thấy Đức Phật Đa Bảo còn ngồi trên tòa và nhiều hơn nữa cho Phật Thích Ca vào ngồi nữa. Thì đứng chuyện đó thật là thành thoại vô cùng, thấy không? Nhưng mà không phải vậy, không phải là thành thoại mà chính cái đó. Nếu quý vị học Kinh Lăng Nghiêm thì Đức Phật nói cái thanh chúng ta là cái thanh thất đại, thất đại là trong cái đó thường thường mình nói tứ đại thôi, đất nước gió lửa, mà đó là bốn rồi, bây giờ thêm cái gì nữa, thêm cái nữa là không, rồi thêm nữa là gì, là thức, thêm nữa là gì, là kiến, kiến thức không, thành ra như vậy là không có kiến, tức là từ đất tứ đại rồi, phải là tứ đại rồi thì thêm cái không đại nè, rồi thêm cái kiến đại, cái thức đại, như vậy là bảy đại. Mà bảy đại đó tượng trưng cho thất bảo, nói cho tháp thất bảo. Tại sao thất bảo, mà tại sao nó thất đại? Nếu chúng ta quên Đức Phật của mình thì cái thanh này gọi là thanh thất đại, còn nếu chúng ta nhớ Phật của mình thì nhớ sống lại với ông Phật của mình thì ông Phật của mình ở trong đó thì cái thanh này gọi là thanh thất bảo. Tự nhiên nói sáu căn như chúng ta mê thì nó là lục tạng, mà ngộ thì nó là lục thông. Thì như vậy thông với tạng nó khác nhau chỗ nào? Tạng cái là thiết là cái giặc, mà thông thì cái đó là thiết là thấu. Thì mê tức là mình sống theo cái vô minh ưu tối, thì sáu căn này là sáu dưới dạng. Còn nếu mình ngộ được Phật tánh của mình, sống với cái trí tuệ sáng suốt thì sáu căn này là lục thông. Đó, đúng như vậy. Mình mê thì thân này là thất đại, vì bốn cái đó nó là lớn thôi chứ nó không có đại.